Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 14 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Gioan Bautista về chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Nhật Bản. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Ngày 11 tháng 4, Đài Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tuyển để chuẩn bị cho năm học mới 2007. Kỳ thi năm nay muộn hơn so với mọi năm một tuần vì rơi đúng vào tuần thánh. Ngay từ sáng sớm, các cha giáo sư của trường đã về các địa điểm thi của các giáo phận như Hải Phòng, Hưng Hóa, Bắc Ninh, Bùi Chu, Thái Bình để coi thi. Riêng điểm thi của giáo phận Hà Nội có các ứng sinh của giáo phận Hà Nội và giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng cùng thi. Thánh lễ vào sáng sớm tại nhà nguyện của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Tổng Giuse đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho kỳ thi được tốt đẹp và theo tinh thần siêu nhiên. Cũng tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, nhà nguyện Đài Chủng viện Thánh Giuse, nhà thờ Thịnh Liệt và nhiều nhà thờ khác trên toàn tổng giáo phận, các linh mục hiệp ý với giáo dân cùng cầu nguyện cho các ứng sinh. Cũng như mọi năm, các môn thi gồm giáo lý, kinh thánh, thủ bản chúng sinh, lịch sử cứu độ, Việt văn và các môn ngoại ngữ. Ngày thi đã diễn ra tốt đẹp theo đúng tinh thần siêu nhiên, với hy vọng Chúa Thánh Thần sẽ chọn những chúng sinh tốt lành để mời gọi theo Chúa, ở lại với Chúa và trở nên giống Chúa hơn. Tin Việt Nam. Hôm thứ Năm vừa qua 12 tháng 4, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình, đã dâng lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành nhà giáo lý của giáo họ Thọ Sở. Họ giáo Thọ Sở thuộc giáo xứ Thân Thượng, xã Quảng Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Thọ Sở đón nhận tin mừng từ rất sớm, số giáo dân hiện nay là 230 người. Tinh thần sống đạo sốt sắng, nhiệt tình trong mọi công việc, nhà Chúa cũng như trong giáo xứ. Cha xứ Nguyễn Tiến Tám dâng thánh lễ thường xuyên tại giáo họ này vào mỗi tối thứ Bảy. Các lớp giáo lý luôn được duy trì và học tập liên tục, nhưng mỗi ngày một đông số hơn, nên nhu cầu của nhiều phòng học là điều cấp thiết. Nhờ hồng ân Thiên Chúa ban, sự dẫn dắt nhiệt tình của cha xứ và lòng quảng đại của quý ân nhân miền Nam cũng như hải ngoại, vào ngày 8 tháng 3 năm 2006, cha xứ và dân họ cùng dân thánh lễ khởi công, xin Thiên Chúa chúc phúc cho công trình. Nay, vào lúc 9 giờ sáng, ngày 12 tháng 4, Đức cha giáo phận đã cắt băng khánh thành nhà giáo lý, trước sự chứng kiến của 8 linh mục trong giáo phận, cùng Hòa Thượng Thích Đàm Thân đang trụ trì tại chùa Đông Am, và đông đảo giáo dân khu vực giáo hạt Kiến Sương. Đây là lần thứ hai Đức cha về với giáo họ Thọ Sở. Lần đầu tiên là ngày 3 tháng 3 năm 2004, Đức cha về cắt băng khánh thành ngôi thánh đường nguy nga như hiện nay. Ngôi nhà giáo lý được xây dựng nằm cạnh phía đầu nhà thờ, có tổng diện tích là 200 thước vuông, thiết kế 2 tầng, mỗi tầng có 3 phòng học rất khang trang và thoáng mát. Sau khi cắt băng khánh thành, Đức cha làm phép ngôi nhà giáo lý và đoàn đồng tế tiến ra nhà thờ trong tiếng kèn đồng, được hòa quyện trong bầu khí vui tươi phấn khởi của tuần Bát Nhật mừng Chúa Kitô phục sinh, càng làm cho thánh lễ thêm sốt sắng hơn. Trong bài giảng của mình, Đức cha nói: "Tôi nhân danh Đức Giám mục chủ chăn của giáo phận, biểu dương tinh thần sống đạo của anh chị em giáo họ Thọ Sở." Kết thúc bài giảng, Đức cha nói: "Hôm nay chúng ta đến đây cắt băng khánh thành ngôi nhà giáo lý của họ Thọ Sở và dâng lễ tạ ơn. Nhưng cảm tạ Thiên Chúa một cách tốt nhất là chúng ta sống chứng tá bằng chính đời sống của mình, để chúng ta trở nên môn đệ của Chúa Kitô, làm chứng cho Chúa nơi mọi người và trong xã hội hôm nay." Kết thúc thánh lễ, cả cộng đoàn hướng nhìn lên tượng Chúa Kitô khải hoàn và cất cao bài ca xin dâng lời cảm tạ. Thọ Sở đã định cho mình một hướng đi rất tốt. Hy vọng trong tương lai, Thọ Sở sẽ thành một giáo họ gương mẫu trong đời sống đức tin và trưởng thành trong đức mến, xứng đáng là những Kitô hữu đích thực trong thời đại hôm nay. Tin New York. Nguồn tin của hãng thông tấn Reuters cho biết, theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến được công bố hôm thứ Hai 19 tháng 4, đa số các bác sĩ đã để niềm tin tôn giáo của mình ảnh hưởng đến cách chữa trị bệnh nhân. Bác sĩ Pha Cullin, đang làm công tác nghiên cứu tại Đại học Chicago, đã công bố kết quả trên đây trong tập san có tựa đề là Văn khố nội khoa, được phát hành trong tuần vừa qua. Bác sĩ Cullin đã trả lời ký giả của hãng tin Reuters như sau. Có nhiều bằng chứng cho thấy các bác sĩ không phải là người chỉ biết một mục tiêu hay là một nhà khoa học trung lập. Quan điểm tôn giáo và quan điểm thế tục ảnh hưởng đến việc họ chữa trị và giải thích các dữ kiện y khoa. Bác sĩ Cullin và các đồng nghiệp đã thực hiện cuộc thăm dò này từ năm 2003. Họ đã gửi bản thăm dò đến 2.000 bác sĩ thuộc các ngành chuyên môn khác nhau, tuổi từ 65 trở xuống, đang hành nghề tại Hoa Kỳ. 63% số bác sĩ đã trả lời cuộc thăm dò, và tuổi trung bình các bác sĩ đã trả lời là 49 tuổi. Kết quả cho thấy, 85% số bác sĩ đã trả lời là họ tin tôn giáo và tâm linh có vai trò tích cực, nhưng chỉ có 6% tin tôn giáo và tâm linh có thể biến các trường hợp y khoa khó khăn thành trường hợp được chữa trị nhờ phép lạ.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y John Bautista về chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Nhật Bản do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày. Thưa Đức Hồng Y, được biết Đức Hồng Y vừa viếng thăm Nhật Bản. Xin Đức Hồng Y vui lòng cho chúng con biết mục đích của chuyến đi là gì?
Tôi cùng đoàn đi Nhật với nhiều mục đích như sau. Thứ nhất, đáp lại lời mời gọi của gia đình ông Tăng Gô, tôi mới cử hành vi tích thanh tẩy cho ông vào cuối năm 2006, và của một số dòng tu Nhật có thành viên Việt Nam. Thứ hai, đáp lễ hai giám mục giáo phận Osaka và Hiroshima đã đến Việt Nam thăm tôi. Thứ ba, mở rộng cánh cửa hiệp thông giữa hai giáo hội Công giáo Nhật và Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập vào thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Thứ tư, học hỏi kinh nghiệm của giáo hội Công giáo Nhật và của Đại học Sophia của dòng tên ở Tokyo, góp phần phát triển vững mạnh Nhật Bản mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là từ sau khi hai thành phố Hiroshima và Nagasaki gánh chịu sức tàn phá vô tiền khoáng hậu của hai quả bom nguyên tử. Và thứ năm, mời một số giám mục và dòng tu Nhật hợp tác vào công việc yêu thương và phục vụ nhân dân Việt Nam, đặc biệt người khuyết tật và bệnh nhân.
Xin Đức Hồng Y vui lòng cho chúng con biết Ngài đã đi thăm những nơi nào và gặp gỡ những ai?
Sáng sớm ngày thứ Hai 26 tháng 3, đoàn chúng tôi gồm có cha tổng đại diện, cha Hương, cha Nghị từ Mỹ sang và gia đình ông bà Tăng Gô và hai cháu. Được Đức Tổng giám mục Osaka, một số nữ tu và người Công giáo Việt Nam ra sân bay đón. Trưa tất cả dùng cơm trưa với ba gia đình anh em họ hàng của gia đình Tăng Gô. Chiều thăm một số dòng tu Nhật, dân thánh lễ và gặp gỡ cộng đồng Công giáo Việt Nam gồm hơn 100 người. Sáng thứ Ba 27 tháng 3, đi thăm thành phố Kobe, cạnh Osaka, tham quan viện bảo tàng triển lãm về địa chấn tháng Giêng năm 1995, gây thương vong cho hơn 6.000 sinh mạng, nhưng không ai trong số 700 người Việt Nam sinh sống ở Kobe bị thương tích. Nhà thờ Kobe bị cháy thành đống tro tàn. Nay sau 12 năm, công việc tái thiết sắp hoàn tất. Chiều tham quan thắng cảnh Miyayama với ngôi đền Itsukushima được xây dựng từ năm 593, được tái thiết năm 1168, gồm 20 tòa nhà với hàng lang dài 280 thước. một di tích văn hóa thu hút khách du lịch từ Nhật và từ nhiều nước trên thế giới. Khách thập phương vãng cảnh giữa đàn nai vàng ngơ ngác, nhưng rất gần gũi với mọi du khách. Sau đó, đoàn đến thành phố lân cận Himeji, có nhà thờ, dân thánh lễ và gặp gỡ cộng đồng Công giáo Việt Nam hơn 100 người và nhiều tu sĩ Nhật, Việt Nam, từ Kobe và Himeji. Sáng thứ Tư, 28 tháng 3, đoàn rời Himeji đi Hiroshima bằng tàu hỏa siêu tốc chạy 300 cây số một giờ. Sau khi gửi hành lý ở khách sạn, đoàn tham quan viện bảo tàng với nhiều tang vật về thành phố Hiroshima bị quả bom nguyên tử hôm ngày 6 tháng 8 năm 1945, tàn phá toàn bộ nhà cửa và gây thương vong cho lối nửa dân số lúc bấy giờ là 350.000 người. Cạnh viện bảo tàng là công viên hòa bình rộng bao la, tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử. Chiều, đoàn đến chào thăm Đức Giám mục Hiroshima, dùng cơm với ngài và một số bề trên dòng tu Nhật tại một khách sạn. Sáng thứ Năm, 29 tháng 3, đoàn rời Hiroshima bằng tàu hỏa siêu tốc đi Nagasaki ở cực nam nước Nhật. Trước tiên, đoàn đến thăm tu viện Francisco Conventual do Thánh Massimiliano Kolbe sáng lập năm 1930. Nay có mấy tu sĩ Việt Nam tu học tại đó. Sau đó, tham quan viện bảo tàng các thánh tử đạo Nhật Bản. Từ đó chúng tôi được biết Thánh Francisco Xavier đã đặt chân đến Nagasaki trước năm 1582, thời điểm ngài biên thư tường trình cho Roma về tình hình đạo lúc bấy giờ. Nagasaki là nôi sinh Kitô giáo tại Nhật Bản. Chúng tôi được biết con đường Nagasaki, Hiroshima, Himeji, Kobe, Osaka là con đường đạo Kitô và các thánh tử đạo đã đi bộ, đi thuyền, mất nhiều tháng. Nay ngẫu nhiên chúng tôi đi lại con đường đó, nhưng chỉ mất mấy giờ. Chiều đoàn đến thăm nhà thờ chính tòa và Đức Tổng giám mục Nagasaki. Nhà thờ chính tòa năm 1945 là nhà thờ duy nhất ở Nagasaki bị bom nguyên tử biến thành một đống gạch vụn hoang tàn. Nay mọc lại và thêm ba nhà thờ khác trong thành phố Nagasaki. Trước sân tiền đường có nhiều pho tượng Chúa, Đức Mẹ, một số các thánh tông đồ mất đầu, mất mặt, mất tay chân, chứng tích của sự tàn phá của bom nguyên tử vào năm 1945. Tôi có nói với Đức Tổng giám mục Nagasaki rằng, ở Nagasaki, Chúa Giêsu phải chịu nạn lần thứ hai, và lần này không phải là một mình, song có Đức Mẹ và các thánh tông đồ cùng chung số phận. Đức Tổng giám mục Nagasaki ý thức tình liên đới hiệp thông giữa hai giáo hội Nhật Bản và Việt Nam, và thấy có nhiều việc có thể hợp tác với nhau. Chúng tôi thống nhất mở ra con đường hiệp thông và hợp tác cách cụ thể hơn trong tương lai gần. Cuộc gặp gỡ kéo dài và kết thúc bằng bữa ăn tối chung tại một khách sạn gần nhà, cùng với một số bề trên dòng nữ Nhật Bản, trong số đó có vị đã từng đến Việt Nam. Sáng thứ Sáu, ngày 30 tháng 3, đoàn rời Nagasaki, bay lên thủ đô Tokyo ở phía Bắc. Có cha Hiếu đặt cách lo mục vụ cho cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Nhật, và một số giáo dân Việt Nam ra đón tại sân bay, đưa về khách sạn Kuore ở trung tâm thành phố Tokyo với 12 triệu dân, cạnh Đại học Sophia của dòng tên. Sau đó là theo chương trình dày đặc và khích khao, đi chào thăm, gặp gỡ, trao đổi, mời gọi một số nơi.
Xin Đức Hồng Y vui lòng cho chúng con biết cảm nhận của ngài trong chuyến viếng thăm này.
Những nơi chúng tôi đã đi qua, nhà cửa cao tầng, những ngôi làng truyền thống, phố xá, tất cả đều khang trang, gọn gàng, rất sạch sẽ. Con người Nhật Bản, đâu đâu cũng thấy họ lịch sự, hiếu khách, chu đáo, tận tình. Hình như trong xã hội cũng như giáo hội Nhật Bản, người già đông hơn người trẻ. Người già nói chung được chăm sóc chu đáo. Ở các đường phố đều có nhiều hàng cây hoa anh đào. Ngày 30 tháng 3, hoa anh đào ở Tokyo nở rộ, trắng xóa cả một khung trời. Giáo hội, nhất là các dòng tu Nhật, quan tâm đến giáo hội Việt Nam, mong có giao lưu nhiều hơn, hỗ trợ nhau nhiều hơn. Tôi sẽ tìm cơ hội thuận lợi để thực hiện điều đó. Có 4.000 trong tổng số 20.000 người Việt Nam định cư, lao động, du học, tu học tại Nhật. Cộng đồng Công giáo Việt Nam được Giáo hội Nhật cùng với 17 linh mục Việt Nam tận tình chăm sóc. Đâu đâu cũng vui mừng tiếp đón đoàn đến thăm. Họ mong có nhiều cuộc viếng thăm và gặp gỡ hơn. Nói chung, họ luôn hướng về Giáo hội Mẹ Việt Nam và giữ vững niềm tin của mình. Lúc đến thăm nhà thờ Kobe đang tái thiết, tôi thấy có pho tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu cao lối một thước đứng giữa sân. Người Việt Nam giải thích cho tôi rằng họ mang tượng Chúa từ Việt Nam sang hơn 20 năm nay. Pho tượng vẫn nguyên vẹn đứng giữa nhà thờ bị cháy rụi và đổ nát trong trận động đất vào năm 1995. Gặp ông người Nhật, được giới thiệu là Chủ tịch Cộng đoàn Giáo xứ Kobe, tôi hỏi ông có bí quyết nào giữ pho tượng nguyên vẹn. Sau ít giây phút suy nghĩ, ông trả lời, bí quyết đó là lòng tin của người Công giáo Việt Nam.
Xin Đức Hồng Y vui lòng cho chúng con biết là về mặt đức tin, người Kitô hữu tại Nhật Bản phải vượt qua những thách đố nào để bảo tồn niềm tin và loan truyền niềm tin trong xã hội văn minh tiên tiến ngày nay.
Đó là điều tôi muốn học hỏi kinh nghiệm của cộng đồng dân Chúa tại Nhật Bản. Rất tiếc là chuyến đi vừa rồi ngắn ngủi, không cho phép tôi tìm hiểu xem coi trong thực tế sự phát triển kinh tế với những tiến bộ khoa học duy vật chất ảnh hưởng đến lòng đạo truyền thống đến mức nào. Tôi chỉ thấy thoáng qua hai điểm này. Thứ nhất, về mặt nhân bản và xã hội, trên những đường phố tôi đi qua, Tokyo, Osaka, Kobe, Himeji, Hiroshima, Nagasaki, tôi không thấy sự có mặt của trẻ đường phố, bụi đời, khất thực lang thang. Qua tiếp xúc với người làm các dịch vụ ở hàng quán, sân ga, sân bay, khách sạn, taxi, vân vân, tôi thấy họ thanh lịch và hiếu khách, tự trọng, trung thực và tận tình. Thứ hai, về mặt đạo, tôi thấy nhà thờ Nagasaki năm 1945 đã bị bom nguyên tử xóa sổ, nay đã được xây dựng lại to lớn không kém nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Ngoài ra, Nagasaki có thêm 3 nhà thờ mới mọc lên sau năm 1945. Nhà thờ Kobe vào năm 1995 bị động đất xóa sổ với nhiều ngàn ngôi nhà khác, nay công cuộc tái thiết sắp hoàn tất. Nghe nói kinh phí lên đến nhiều triệu Mỹ kim, vượt lên trên khả năng tài chính của giáo phận. Điều này nói lên sự trân trọng cao độ của bản quyền giáo phận đối với niềm tin của cộng đoàn tín hữu Kobe. Ngoài ra, giáo hội tại Nhật có nhiều cơ sở giáo dục, bác ái xã hội, chăm lo cho người già, khuyết tật, bệnh nhân. Có lẽ đây chính là cách giáo hội nơi đây làm chứng cho niềm tin, loan truyền tin mừng Chúa yêu thương và phục vụ cho dân tộc Nhật Bản.
Và chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Hồng Y. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã có dịp trích đọc bài phóng sự Những Mảnh Đời Trên Rác của nhà văn Vũ Hữu Sự trong tuyển tập Sự Đời, được nhà xuất bản Lao Động ấn hành cách đây vài năm. Tác giả đề cao tâm hồn trong sạch của một em bé gái 10 tuổi, mặc dù bị đẩy xuống tận đáy xã hội, vẫn thể hiện một nhân cách cao đẹp hơn không biết bao nhiêu người, mà tác giả gọi là những lương tâm rác rưởi trong bãi đời. Điều gì mang lại giá trị đích thực cho con người? Điều gì làm cho con người nên người hơn, sung mãn trong nhân cách hơn, trưởng thành hơn? Chúng tôi đã nhìn dung mạo của một người trưởng thành đích thực dưới khía cạnh tiêu cực. Không phải đã là người lớn thì đương nhiên trưởng thành. Không phải đã là người trưởng thành thì đương nhiên được miễn nhiễm trước những vấp ngã và sai lầm. Hôm nay chúng tôi xin được đưa ra một vài định nghĩa về sự trưởng thành. Trong ý nghĩa rộng rãi nhất, trưởng thành là sự thành toàn của bản tính, là điểm cao nhất trong tiến trình tăng trưởng. Khi một sự vật trở thành chín mùi, nó càng trở nên chính mình hơn. Một trái cây đạt được tuyệt đỉnh của nó khi nó chín mùi. Nhìn theo phương diện thể lý, cây trái, thú vật và loài người cùng chia sẻ một tiến trình tăng trưởng, đạt đến đỉnh cao của chín mùi, rồi bắt đầu suy giảm. Trái cây rụng xuống. Con người nhận thấy thể lực của mình ngày càng hạ giảm. Tuy nhiên, không giống như cây trái và súc vật. Ngoài bản chất thể lý, con người còn có bản chất tinh thần. Đây là điều làm nên giá trị đích thực của con người. Đây mới chính là lĩnh vực nói lên ý nghĩa đích thực của sự trưởng thành nơi con người. Nơi các tạo vật khác, trưởng thành hay chín mùi là một hiện tượng thể lý. Còn trái lại, nơi có người, nói đến sự trưởng thành đích thực là nói đến sự trưởng thành trong bản chất tinh thần. Sự trưởng thành ấy dĩ nhiên không lệ thuộc vào tuổi tác và những điều kiện thể lý. Một người bệnh tật ốm đau có thể trưởng thành hơn một lực sĩ. Một người thất học cũng có thể trưởng thành hơn một bậc khoa bảng. Một em bé gái 10 tuổi, sống bằng nghề nhặt rác, có thể trưởng thành, nghĩa là đạt được một bản chất tinh thần cao hơn, ngay cả những kẻ đang nắm giữ vận mệnh của đất nước trong tay. Trưởng thành như vậy chính là đạt được sự hoàn hảo trong bản chất tinh thần. Ngoài ý nghĩa trên đây, chúng ta còn thấy có một định nghĩa khác về sự trưởng thành. Trưởng thành là người biết biến những tiêu chuẩn và nguyên tắc ngoại tại thành những xác tín cá nhân. Tiến trình này cần phải được ý thức và tự do. Trẻ con cần phải được theo dõi, nhắc nhở và ngay cả cưỡng bách để làm việc bổn phận của chúng. Cha mẹ phải ấn định giờ giấc dành cho giải trí của chúng. Thức ăn và cách ăn uống của chúng cũng phải được theo dõi chu đáo. Nói tóm lại, các tiêu chuẩn cần phải được áp đặt cho trẻ con, bởi vì chúng thường chiều theo khuynh hướng tự nhiên và cảm hứng nhất thời hơn là nghĩ đến tương lai. Biết nhìn xa thấy rộng, biết tự mình khép mình vào kỷ luật là đức tính của người trưởng thành. Một thanh niên chỉ biết sống theo khuynh hướng tự nhiên, chạy theo đam mê, sống mà không màng đến những tiêu chuẩn luân lý. Một cách sống như thế chưa phải là cách sống của một người trưởng thành. Người đó cũng giống như một trái cây chưa chín. Trái lại, một người trưởng thành thật sự sẽ không màng đến chuyện có ai thấy mình hay không, bạn bè có làm hay không làm, người khác nghĩ gì về mình. Người đó hành động không vì sợ người khác chê cười cho bằng theo những nguyên tắc và xác tín riêng của mình. Cuối cùng, sự trưởng thành cũng đồng nghĩa với sự hài hòa trong bản thân. Trưởng thành không chỉ là một đức tính trong nhiều đức tính của con người, mà là điều kiện để vun trồng mọi đức tính. Trưởng thành là sự tổng hợp của nhiều giá trị mà con người đeo đuổi để đạt được sự hài hòa cho bản thân. Chúng ta có thể so sánh sự trưởng thành với một công trình nghệ thuật. Trong một bức tranh của một danh họa, chẳng hạn, tất cả mọi màu sắc, đường nét, tỷ lệ, chiều sâu đều hài hòa với nhau. Mỗi một nét cọ đều quan trọng. Mỗi một màu sắc đều cần thiết để bổ túc và hoàn thành bức tranh. Chúng ta cũng có thể nói như thế về sự trưởng thành. Trưởng thành chính là sự kết hợp hài hòa của nhiều đức tính nhân bản để làm nên tổng thể là nhân cách con người. Như ý chí, trí khôn, cảm xúc, trí nhớ. Tất cả kết hiệp hài hòa lại với nhau để tạo thành nhân cách con người. Để có thể là người trưởng thành, không những cần phải hội đủ các yếu tố mà cần phải có sự kết hiệp hài hòa những đức tính ấy. Bao lâu thiếu sự hài hòa giữa những yếu tố ấy, con người chưa đạt được sự trưởng thành. Một người có thể có trí khôn của một nhà bác học, nhưng bao lâu không làm chủ được cảm xúc của mình, người đó khó có thể là một người trưởng thành. Một bộ óc vĩ đại, nhưng một tâm hồn nhỏ bé. Đó là trường hợp chúng ta thường thấy xảy ra trong xã hội ngày nay. Tất cả những người gây đau thương tan tóc cho nhân loại đều là những con người chưa đạt được sự hài hòa trong nhân cách. Sự hài hòa này chỉ đạt được khi có sự tương hợp giữa cái mình hiện có và điều mình hướng tới. Nói cách khác, trưởng thành là trung thành sống những cam kết mình đã làm. Nơi người trưởng thành không có sự giả dối hai mặt. Không giống như các tạo vật khác, con người có thể suy tư về bản chất của mình, và bởi vì con người có tự do, cho nên nó có thể quyết định sống hay không sống phù hợp với bản chất của mình. Như vậy, trưởng thành chính là sự hài hòa giữa cách thế chúng ta sống và bản chất đích thực của con người chúng ta. Trong cụ thể, trưởng thành là sống phù hợp với bậc sống mình đã chọn lựa. Nếu chúng ta lập gia đình, chúng ta phải sống phù hợp với những đòi hỏi của bậc hôn nhân. Chúng ta không thể sống bậc hôn nhân như thể còn là độc thân. Tất cả mọi thói quen, giờ giấc, quan hệ đều phải phù hợp với những cam kết mà chúng ta đã làm khi ký kết hôn ước. Sống ngược lại với những cam kết ấy là sống giả dối. Trưởng thành như vậy, đối với người sống bậc vợ chồng, chính là đón nhận niềm vui và nỗi khổ gắn liền với quyết định của mình, như đôi tân hôn đã thề thốt như sau. Khi thịnh vượng, cũng như khi thất bại, khi khỏe mạnh, cũng như lúc yếu đau, mỗi ngày cho đến chết. Ngày nay một trong những dấu chỉ của một xã hội bệnh hoạn và ấu trĩ chính là sự tan rã của đời sống gia đình. Khi con người có thể phản bội những người thân thương nhất của mình, thì không có thứ cam kết nào có thể ràng buộc con người được. Thánh thiêng như hôn ước mà còn có thể xé bỏ được, thì tất cả những thỏa hiệp khác trên bình diện chính trị, trong quan hệ với người khác là gì, để không có thể bị xé bỏ? Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó. Ai không trung thành trong việc nhỏ cũng không trung thành trong việc lớn. Việc nhỏ mới thực sự là thước đo sự trưởng thành đích thực của con người. Bởi vì trong những việc nhỏ, con người không bị ai theo dõi, giám sát ngoài lương tâm của mình. Nhưng khi lương tâm đã trở thành lương tâm rác rưởi rồi, thì ai sẽ đứng ra theo dõi, nhắc nhở và giám sát con người nữa? Xét cho cùng, người trưởng thành thiết yếu là người biết sống theo tiếng nói của lương tâm mình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo trước, hôm nay một đọc sách bắt đầu giới thiệu với quý vị và các bạn tập sách của chính đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị viết ra, có tựa đề là Đứng dậy ta đi nào. Đặng Thế Dũng dùng bản dịch tiếng Việt của bạn Hương Vĩnh được đăng trong trang điện tử Chứng Nhân Đức Kitô. Xin hết lòng cảm ơn dịch giả. Và hôm nay mời quý vị và các bạn đọc lời giới thiệu của tập sách này. Carol Wojtyła trở thành giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1978, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920 ở miền Wadowice, Ba Lan. Ngài theo học ngành kịch nghệ tại Đại học Cracovia. Sau khi đại học này bị quân đội Đức Quốc xã đóng cửa, Carol Wojtyła thoát được khỏi bị giam giữ tại các trại tập trung ở Đức Quốc. Từ năm 1942, Carol Wojtyła theo học ở chủng viện chui tại Cracovia. Sau Đại Thế chiến thứ hai, Carol Wojtyła học môn thần học ở đại học cho tới khi được phong chức linh mục vào năm 1946. Tiếp theo sau những năm học tiến sĩ, linh mục Wojtyła trở thành giáo sư thần học luân lý và đạo đức học về xã hội tại Đại chúng Việt Cracovia và phân khoa thần học ở Lublin. Năm 1958, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 bổ nhiệm ngài làm giám mục phụ tá ở Cracovia. Năm 1964, ngài được Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục bổ nhiệm làm tổng giám mục Cracovia và được phong tước vị hồng y vào năm 1967. Khởi từ triều đại giáo hoàng của ngài vào ngày 16 tháng 10 năm 1978, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã thực hiện nhiều chuyến tông du tại nhiều nơi trên thế giới. Ngài đã ban hành nhiều văn kiện tôn giáo, thông điệp, tông huấn, vân vân, và xuất bản một số sách, trong đó có quyển tự thuật, nhan đề là Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, xuất bản năm 1994, và gần đây quyển Đứng dậy ta đi nào, xuất bản năm 2003, một tác phẩm chứa đựng những suy tư về cuộc đời và sứ vụ giám mục của ngài. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: Khi đến giờ của ngài, Chúa Giêsu nói với những người ở với ngài trong giường Gethsemane là Phêrô, Giacôbê và Gioan, những môn đệ mà ngài đặc biệt yêu thương: Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào. Chúa Giêsu không phải một mình ra đi làm trọn thánh ý Chúa Cha, họ cũng phải ra đi với ngài nữa. Tôi nói điều đó nhằm nhắc tới nơi chốn mà tình yêu Chúa Kitô đấng cứu thế đã dẫn đưa tôi, bằng cách kêu gọi tôi ra khỏi quê hương tôi để sinh hoa kết quả ở nơi khác, một hoa trái được tồn tại nhờ ân sủng của ngài. Vì vậy, để làm vang động lại lời của Thầy Chí Thánh và là Chúa chúng ta, tôi cũng lặp lại với mỗi một người trong anh em, thưa chư huynh rất thân mến trong chức giám mục: Đứng dậy, ta đi nào. Hãy đi trong sự phó thác nơi Chúa Kitô, ngài sẽ đồng hành với chúng ta để đạt tới mục đích mà chỉ một mình ngài biết được. Khi phát hành quyển sách có tựa đề Ơn gọi của tôi, hồng ân và huyền nhiệm, ghi lại những kỷ niệm và suy tư về lúc khởi đầu cuộc đời linh mục của tôi đã nhận được nhiều chứng từ tiếp đón nồng hậu đối với quyển sách này, nhất là về phía giới trẻ. Theo những gì người ta nói với tôi, đối với nhiều người trong giới trẻ, phần bổ sung của tông huấn, thầy sẽ ban cho các con những mục tử Pastores Dabo Vobis, được xác nhận là một sự hỗ trợ quý báu để ban cho họ một sự nhận thức đúng về ơn gọi của họ. Điều đó khiến tôi rất vui. Cầu xin Chúa Kitô tiếp tục dùng những suy tư đó để đem nhiều người trẻ khác lắng nghe tiếng mời gọi của ngài. Các bạn hãy theo tôi sẽ làm cho các bạn thành những kẻ lưới người. Phúc âm Thánh Marco chương 1 câu 17. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm tấn phong giám mục và 25 năm triều đại giáo hoàng của tôi được yêu cầu ghi lại những hoài niệm liên tục kể từ năm 1958 là năm tôi trở thành giám mục. Tôi thiết tưởng phải chấp nhận lời thỉnh cầu đó, cũng như tôi đã chấp nhận sự gợi ý để cho ra đời quyển sách trước đây. Một lý do nữa để thu thập và sắp xếp cho có thứ tự những ký ức và suy tư đó, phát sinh bởi một trình tự tăng tiến của một tài liệu dành cho sứ vụ giám mục. Đó là tông huấn các mục tử đoàn chiên Chúa, Pastores Crisis, mà trong đó tôi đã trình bày một cách có hệ thống những ý tưởng được phát biểu suốt khóa họp khoán đại lần thứ 10 của Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra trong dịp kỷ niệm năm thánh 2000. Trong khi lắng nghe những nghị phụ trình bày, cũng như nắm bắt ý nghĩa những bản văn đề nghị, tôi cảm thấy thức dậy trong tôi nhiều kỷ niệm. cũng như nhiều năm tôi được giao phó việc phục vụ giáo hội ở Cracovia và trải qua những kinh nghiệm mới tại Roma trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Tôi đã cố gắng viết ra những tư tưởng đó với niềm ước mong cũng được chia sẻ với những người khác về chứng tá tình yêu Chúa Kitô trải qua bao thế kỷ, luôn mời gọi những người mới kế vị các tông đồ, ngõ hầu tuôn tràn ân sủng của Ngài trên con tim những anh chị em khác qua trung gian những chiếc bình sành mỏng giòn. Những hoài niệm của tôi luôn chan chứa những lời Thánh Phaolô nói với vị giám mục trẻ tuổi Timôthê. Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta, không phải vì chính những công việc chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Ngài. Ân sủng đó, Ngài đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Chúa Giê-xu. Thứ 2 Timôthê, chương 1, câu 9. Tôi hiến tặng những trang sách này như là dấu ấn tình yêu của tôi đối với anh em trong chức giám mục và đối với hết thảy dân Chúa. Ước mong những trang sách này soi sáng cho những ai muốn biết sự cao cả của sứ vụ giám mục và nỗi tân khổ cũng như niềm vui do sứ vụ đó mang lại trong tác vụ hàng ngày. Tôi mời gọi hết mọi độc giả, hãy cùng tôi cất lên bài ca tạ ơn để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Hướng mắt về Chúa Kitô, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng không lừa dối, chúng ta cùng nhau tiến vào thiên niên kỷ mới. Hãy đứng dậy, ta đi nào. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời giới thiệu tập sách Hãy đứng dậy, ta đi nào, do chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết ra. Nghe qua những lời giới thiệu này, chúng ta hiểu được ý nghĩa tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn tựa đề Hãy đứng dậy, ta đi nào cho tập sách của Ngài, kể lại những kinh nghiệm giám mục của Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu chân dung mẹ Maria trong tương quan với gương mặt của thầy cả Zacharia theo hai trình thuật truyền tin trong chương 1 Phúc âm Thánh Luca. Khung cảnh sứ thần hiện ra với thầy cả Zacharia là đền thờ Jerusalem bên phải hương án trước nơi cực thánh diễn tả tuyệt đỉnh giao ước cũ. Biến cố sứ thần Gabriel hiện ra với Đức Maria trái lại xảy ra tại một căn nhà tầm thường trong một thành của vùng Galilea gọi là Nazareth, nghĩa là trong một khung cảnh trần tục. Vì vùng Galilea được gọi là vùng đất của dân ngoại, của những kẻ kiều cư, của những người ngoại quốc bị người Do Thái khinh rẻ. Với biến cố truyền tin cho trinh nữ Maria, từ nay trở đi, nơi ở của Thiên Chúa sẽ không còn gắn liền với đền thờ Jerusalem nữa. Mọi xó xỉnh của thế giới này, cho dù có bị lãng quên nhất đi nữa, đều có thể trở thành đền thánh, nơi Thiên Chúa ngự trị. Đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị là chính tâm lòng con người. Chính tâm lòng và con người của Đức Maria là không gian huyền nhiệm nơi Thiên Chúa viếng thăm qua trung gian sứ thần Gabriel. Nazareth và con người của Đức Maria, một trinh nữ vô danh, trở thành dấu chỉ đầu tiên tính chất đại đồng của Kitô giáo. Thầy cả Zacharia và vợ là bà Elizabeth là những người có công trạng vì có cuộc sống công chính thánh thiện, tuân giữ các giới răn và luật lệ của Chúa một cách hoàn hảo, không chê trách vào đâu được. Họ là những người nhập thể lý tưởng sống đạo của thời Cựu Ước. Họ là mô thức những người nghèo của Gia Vê hay của sự công chính có được nhờ việc tuân giữ luật lệ Mô-xê. Đức Maria trái lại không có công trạng gì mà chỉ là người nhận lãnh được thánh sủng nhưng không do sáng kiến tình yêu thương và lòng lành của chính Thiên Chúa. Chế độ luật lệ bị thay thế bởi chế độ ân sủng. Trong cả hai trình Phật truyền tin cho thầy cả Zacharia và Đức Maria, các sứ thần đều trấn an, đừng sợ. Nhưng lý do đưa ra khác nhau. Sứ thần nói với ông Zacharia, lời ông cầu xin đã được Thiên Chúa chấp nhận, bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông sẽ đặt tên cho nó là Gioan. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Trái lại, trong trường hợp của Đức Maria, sứ thần nói, bà đã tìm được ân sủng nơi Thiên Chúa, này đây bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà. Nói cách khác, trong trường hợp của thầy cả Zacharia là việc nhận lời khẩn cầu từ dưới đi lên. Ông khẩn nài Thiên Chúa ban cho vợ ông đã già và hiếm muộn, được có con. Đây là tình trạng của nhiều nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước, và nó không loại trừ sự cộng tác của người chồng. Trái lại, trong trường hợp của Đức Maria là sự mặc khải từ bên trên xuống, vén mở cho thấy một chương trình chưa từng nghe thấy, ùa nhập vào cuộc sống và con người của mẹ. Sẽ cho con Thiên Chúa chào đời và do quyền năng của Thánh Thần. Đó là một mầu nhiệm tuyệt đối duy nhất và không thể lặp lại được trong lịch sử cứu độ. Cả Đức Maria nữa cũng đã không thể nào nghĩ tới chuyện đó, vì nó hoàn toàn vượt ngoài các chờ mong của mẹ. Chúng ta đang ở trong lĩnh vực ân sủng của Thiên Chúa. Trước tin đáng kinh ngạc ấy, thầy cả Zacharia cũng như Đức Maria đều đưa ra một vấn nạn, nhưng với chủ ý khác nhau. Mặc dù sứ thần đã bảo đảm với ông Zacharia là Thiên Chúa đã nhận lời cầu khẩn của ông, thầy cả Zacharia vẫn nghi ngờ dè dặt. Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Xem ra thầy cả Zacharia nghi ngờ Thiên Chúa không thể can thiệp được một cách lạ lùng như thế. Thái độ của ông là thái độ thiếu lòng tin. Ông sẽ bị câm vì ông đã không tin lời tôi. Đức Maria trái lại, hiểu là mình được mời gọi trở thành mẹ, trong khi thực sự là chưa biết người nam. Làm thế nào hòa giải hai thực tại không thể hòa hợp với nhau trên bình diện nhân loại như thế? Vì vậy Đức Maria xin sứ thần minh giải cho biết ơn gọi mà Thiên Chúa trao phó cho mình sẽ được hiện thực như thế nào. Điều đó xảy ra cách nào vì tôi không biết người nam? Như thế vấn nạn Đức Maria đưa ra liên quan tới Thiên Chúa, nhưng không phải vì Đức Maria không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Đức Maria hỏi cho biết sẽ phải làm gì để tuân hành ý muốn hoàn toàn mới mẻ đó của Thiên Chúa. Khi các con đường của Thiên Chúa là mầu nhiệm, thì việc khẩn nài ánh sáng chiếu soi giúp chúng ta đón nhận các con đường ấy của Chúa với tất cả lòng cung kính là thái độ khôn ngoan và là thái độ đúng đắn duy nhất. Tinh thần của mẹ Maria là tinh thần của tác giả Thánh Vịnh 119 khi ông xin với Chúa. Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Lạy Chúa xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Chính tiếng Fiat xin vâng của mẹ Maria minh chứng cho chúng ta thấy các tâm tình đó là tâm tình của mẹ. Sau khi sứ thần cho biết cách thức Thiên Chúa thực hiện các điều cao cả đó của việc thụ thai đồng trinh nơi mẹ thế nào, Đức Maria biến câu điều đó xảy ra cách nào trở thành xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần nói. Tuy nhiên điểm tới của sự so sánh giữa hai trình thuật truyền tin cho thầy cả Zacharia và Đức Maria là người con sẽ được sinh ra, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Tương quan giữa hai người con đó sẽ được chính Thánh Gioan Tẩy Giả sau này tuyên bố như sau: đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Sau đây là một vài tương đồng và dị biệt giữa con người và kiểu hành động của Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu Cứu Thế theo lời tiên báo của sứ thần. Gioan sẽ nên cao cả trước Chúa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, sứ thần chỉ loan báo rằng người sẽ cao cả và không có các từ so sánh hay hạn hẹp. Gioan sẽ tràn đầy Thánh Thần ngay từ trong dạ mẹ, nhưng biến cố Gioan sinh ra vẫn là hiệu quả của sự gặp gỡ yêu thương giao hợp giữa thầy cả Zacharia và vợ mình là bà Elizabeth. Trái lại, Đức Giêsu sẽ không chỉ tràn đầy Thánh Thần, là đấng sẽ theo người trong mọi hoạt động cứu thế, mà điểm khởi đầu sự hiện hữu của chính người là do công trình, là do tác động của Chúa Thánh Thần nữa. Chính quyền năng của Chúa Thánh Thần khiến cho Đức Maria thụ thai và cho khởi đầu một cuộc tạo dựng mới. Nếu sự tràn đầy Thánh Thần sẽ khiến cho Gioan trở thành một ngôn sứ của Đấng Tối Cao, thì biến cố Thánh Thần là quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng xuống trên Đức Maria, vén mở cho thấy nguồn gốc thiên linh của Đức Giêsu. Người sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao, Con Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Trong khi Gioan có nhiệm vụ ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa một dân tộc sẵn sàng, em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Chúa là Thiên Chúa của họ, thì Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa Cha giao cho nhiệm vụ là vua cứu thế của dân riêng mới của Thiên Chúa. Dân mới đó là dân của người và sẽ được đồng hóa với giáo hội của Thiên Chúa mà người đã chinh phục được bằng chính máu mình. Đó là điều sau này Thánh Phaolô Tông Đồ sẽ căn dặn các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em là người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Ngay trong trình thuật truyền tin cho ông Giuse, Thánh sử Matthew đã nói rõ, bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Sau này Chúa Giêsu sẽ trao cho Phêrô nhiệm vụ quan trọng khi nói với ông, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ du khách nào bước chân vào đền thờ Thánh Phêrô ở Roma cũng đều dừng lại trước tiên bên cạnh pho tượng Pietà nổi tiếng của danh họa kim điêu khắc gia là ông Michelangelo. Pho tượng làm sống lại cảnh tượng vô cùng thương tâm dưới chân thập giá khi xác Chúa Giêsu được tháo gỡ khỏi thập giá và trao cho Đức Mẹ. Nỗi thương đau hiện lên trên gương mặt của người mẹ đang bồng xác con. Tuy nhiên, có một chi tiết hơi khác thường trong pho tượng này, đó là tuổi tác của Đức Mẹ. Đức Mẹ xem ra quá trẻ để có thể làm mẹ của một người đàn ông ở lứa tuổi 30 như Chúa Giêsu. Khi được hỏi về chi tiết này, Michelangelo đã giải thích như sau. Quý vị không biết gì cả. Những người đàn bà trinh khiết biết gìn giữ cho thân xác họ luôn được tươi trẻ hơn những người đàn bà khác. Đức Mẹ
là đấng vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là đấng đã được cưu mang không vướng mắc bợn nhơ tội lỗi. Cho nên, mẹ hẳn phải luôn luôn được tươi trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, mẹ Maria không hề vướng mắc một tì vết nào của tội lỗi. Đó là ơn nhân không và đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho mẹ, vì thấy trước công nghiệp của Đức Kitô và để chuẩn bị cho mẹ được làm mẹ Thiên Chúa. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng. Lời ca của mẹ khi nhận ra hồng ân nhưng không ấy của Thiên Chúa. Ngày nay, giáo hội cũng muốn con cái mình lặp lại trong từng phút giây của cuộc sống. Qua mẹ Maria, Thiên Chúa hé mở cho con người thấy rằng Ngài đang tác tạo một nhân loại mới. Ngài đang lôi kéo con người ra khỏi bùn nhơ của tội lỗi và sự chết để đưa nó vào sự sống vĩnh cửu, vào tuổi thanh xuân bất tận. Nỗi khắc khoải triền miên của con người ở mọi thời đại là làm thế nào để tìm cho bằng được thứ thuốc trường sinh, có thể làm cho mình được sống mãi, được trẻ mãi. Nhưng con người sẽ không bao giờ tìm được thứ thuốc trường sinh bất tử ấy. Bao lâu, nó không nhận biết rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể làm cho nó trở thành bất tử. Mẹ Maria không những đã được Thiên Chúa tạo thành bất tử, mà còn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận hồng ân bất tử ấy. Hai tiếng thưa xin vâng mà mẹ không ngừng thốt lên trong cuộc sống chính là lời tuyên xưng về quyền năng của Thiên Chúa. Hai tiếng thưa xin vâng ấy là một đáp trả với lời của sứ thần Gabriel. Đối với Thiên Chúa, không có gì mà không thể làm được. Một tâm hồn trinh khiết trước tiên là một tâm hồn thủy chung với Thiên Chúa. Và một tâm hồn thủy chung với Thiên Chúa là một tâm hồn luôn biết rộng mở để đón nhận tất cả mọi sự từ Ngài. Đó là nét cao đẹp và trẻ trung nơi tâm hồn mẹ Maria. Chúng ta được mời gọi đi mặc lấy tâm tình luôn tươi mát của mẹ và không ngừng cao rao tình yêu của Thiên Chúa. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng. Lời ca ngợi khen ấy của mẹ Maria cũng phải trở thành tâm tình của chúng ta trong từng phút giây của cuộc sống. Lạy mẹ, mẹ đã đi hết đoạn đường dương thế với lời ca ngợi luôn tươi nở trên môi. Xin mẹ cầu thay để suốt cuộc lữ hành trần gian của chúng con cũng được tiếp tục là lời ca ngợi của mẹ dâng lên Thiên Chúa.
Linh hồn tôi trong mơ chúa.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.